Các bạn đang lắng nghe podcast Thực hành thai giáo. Mình là mẹ Puka, thạc sĩ tâm lý học.
Mình là Diệu Hằng, huấn luyện viên dinh dưỡng và sức khỏe nội tiết.
Chào mừng các ba mẹ đã quay trở lại với podcast Thực hành thai giáo. Và hôm nay là một chủ đề mà Huyền nghĩ rằng rất nhiều mẹ bầu quan tâm. Đó chính là chủ đề về vấn đề tiểu đường thai kỳ. Bản thân Huyền thì không bị vấn đề này, nhưng mà theo những gì mà Huyền trao đổi với các mẹ trong quá trình mang thai, hay là ngay như hiện tại là xung quanh mình thì có một số mẹ bầu cũng đang bị vấn đề này, thì mình thấy là tỷ lệ mắc tiểu đường thai kỳ khá là nhiều. Mình nghĩ rằng là cái này nó xảy ra là do sự thay đổi các hormone trong cơ thể khi mang thai, đúng không mẹ hả?
Mẹ Huyền chia sẻ Hằng thì Hằng cũng không có bị tiểu đường thai kỳ. Tuy nhiên rằng là Hằng cũng làm việc với rất là nhiều mẹ bị tiểu đường, cũng như là bị gọi là sát cái chỉ số là tiểu đường á, nên là sát cái ngưỡng gọi là tiểu đường thai kỳ. Thế thì Hằng cũng muốn rằng là qua cái tập podcast này, các mẹ có thể hiểu hơn về bản chất của bệnh tiểu đường thai kỳ là như thế nào. Tại sao mẹ này bị mà mẹ kia không bị, hoặc là tại sao thai kỳ này mình bị mà thai kỳ sau mình lại không bị. Đấy, rồi mình sẽ có những cái cách nào để mà mình phòng ngừa tiến triển thành tiểu đường thai kỳ. Thế thì chia sẻ với các mẹ rằng là tiểu đường thai kỳ là một dạng rối loạn nội tiết, và nó đã có từ trước khi mang thai. Có thể là trước khi mang thai nó không có cái biểu hiện nhất định, nhưng mà khi chúng ta mang thai vào là nó có sự điều chỉnh về hormone. Hằng không gọi là khi mang thai chúng ta bị rối loạn hormone, không đúng, mà là khi chúng ta mang thai chúng ta sẽ có cái sự thay đổi về hormone, và nó vô tình là nó sẽ đẩy cái tình trạng kháng insulin của mẹ lên cao. Cái việc tình trạng kháng insulin này nó là sinh lý nha các mẹ, có nghĩa rằng là có bầu có mang thai thì cái mức độ kháng insulin của mình sẽ cao hơn người bình thường. Đó là lý do mà các mẹ mình đi kiểm tra tiểu đường thì mình sẽ thấy rằng là cái mức chỉ số đường huyết của mình nó sẽ cao hơn so với người bình thường, và cái chuẩn dành cho bầu nó cũng cao hơn. Cái đấy là hoàn toàn bình thường. Lý do là bởi vì là cơ thể của mẹ là tiết insulin ra để lấy những cái glucose, những cái loại đường ở trong máu của mình để làm năng lượng. Và em bé nhau thai nó cũng tự động nó làm được cái điều đó. Có nghĩa là đoạn này là em bé tự thân vận động, mẹ cũng tự thân vận động. Thế nên là có hai cái nguồn tiết ra insulin, và từ đó nó cũng lấy cái lượng glucose vào nhiều hơn để nuôi em bé. Thế thì nó sẽ xảy ra một cái tình trạng kháng insulin sinh lý ở trong thai kỳ. Nhưng không phải mẹ nào nó cũng có cái tình trạng kháng mạnh đến mức mà trở thành tiểu đường thai kỳ. Một số mẹ thì sẽ có cái nguy cơ cao bị tiểu đường thai kỳ, ví dụ như là mẹ thừa cân béo phì, mẹ có tiền sử gia đình là bị tiểu đường. Đó, rồi mẹ mà đã từng bị tiểu đường ở tam cá nguyệt đầu tiên, ở thai kỳ đầu tiên á, thì cũng sẽ dễ bị lặp lại tiểu đường thai kỳ ở lần mang thai tiếp theo. Rồi rối loạn nội tiết nó cũng còn đến được từ cái việc là mình ăn uống không đúng giờ giấc nè, rồi mình sử dụng các cái chất mỹ phẩm, những cái chất BPA ở trong các cái loại nhựa, vân vân. Thì có rất là nhiều những cái lý do để cho cái tình trạng này nó diễn tiến thành là tiểu đường thai kỳ. Tuy nhiên rằng là khi mà các mẹ áp dụng một cái chế độ ăn mà nó khá là cân bằng và đầy đủ, giống như là Hằng đã chia sẻ ở những tập trước, thì khả năng các mẹ bị tiểu đường thai kỳ nó sẽ rất là thấp. Có nghĩa rằng là một cái chế độ ăn mà có đầy đủ chất đạm, chất xơ, chất béo, tinh bột, cân bằng các cái tỷ lệ nó với nhau, với một cái khẩu phần ăn mà đã được định lượng là phù hợp với mẹ, phù hợp với cái BMI của mẹ và với cái lực ăn của mình, hoặc là phù hợp với cái mức độ hoạt động của mình, thì nó đủ rồi, nó không thừa, nên sẽ không có gây ra cái tình trạng tiểu đường thai kỳ mẹ ha. Nên rất là khó để mà đẩy nó lên thành tiểu đường thai kỳ á, nhưng không phải là ai cũng bị đâu.
Theo mẹ Hằng tìm hiểu thì cái việc tuổi tác có phải là cái nguyên nhân cũng tác động đến cái vấn đề gây ra tiểu đường thai kỳ không? Bởi vì là Huyền có đọc một số tài liệu thì cũng có các con số đưa ra là khi mà lớn tuổi, những mẹ mà mang thai khi mà đã lớn tuổi ấy, hay là bị có tiền sử về cao huyết áp nữa cũng hay là sẽ mắc cái tiểu đường thai kỳ này.
Đúng rồi, có nghĩa rằng là đó là một số những cái yếu tố nguy cơ cao, chứ không có nghĩa rằng là mẹ nào cũng sẽ bị như thế. Thế khi mình hiểu cái bản chất của tiểu đường thai kỳ, mình hiểu chất bản chất của kháng insulin là nó là sinh lý, thì mẹ sẽ không lo lắng nếu như cái mức độ đường huyết của mình nó cao hơn người bình thường. Tuy nhiên rằng là để mà nó đẩy lên trở thành tiểu đường thai kỳ thì nó cần phải có thêm một số các cái yếu tố như mẹ Huyền hiểu, là giống như là nó push thêm, nó đẩy nhanh thêm cái quá trình kháng insulin để nó trở thành tiểu đường thai kỳ á, thì nó đến từ cái việc rằng là mẹ mất cân bằng ăn uống nè, dinh dưỡng của mình trong thai kỳ nó không có cân bằng, hoặc là mình ăn quá nhiều các cái loại đường nhanh, trái cây hoặc là trà sữa đó, những cái loại đường hóa học, những cái loại bánh trái mà có chứa một cái lượng lớn đường tinh luyện, đường hóa học, thì nó sẽ làm đẩy cái tình trạng đó nó lên cao trào hơn. Ngoài ra thì còn có một số mẹ là vì cái tính chất công việc của mình ăn uống không có điều độ, không có giờ giấc, thì nó cũng khiến cho là mình bị rối loạn trong cái việc tiết hormone, hormone của mình nó không được điều tiết ổn định, nó cũng đẩy nhanh cái quá trình để mình trở thành tiểu đường thai kỳ. Thế chính vì vậy mà tiểu đường thai kỳ là một cái căn bệnh mà cái điều trị, chỉ định điều trị đầu tiên đối với tiểu đường thai kỳ đó là thay đổi về mặt dinh dưỡng và lối sống là như vậy, chứ không phải là điều trị về mặt thuốc. Nhưng các mẹ hiểu, thế thì tại sao bác sĩ lại cho mình điều chỉnh về mặt dinh dưỡng và lối sống mà không phải là uống thuốc can thiệp ngay? Là bởi vì kháng insulin là một cái tình trạng sinh lý của mình. Thế nhưng để cho cái tình trạng này nó không bị đẩy lên thành là bệnh lý, thì mình phải có cái sự cân bằng về mặt dinh dưỡng. Và nếu như nó đã trở thành bệnh lý rồi thì mình cũng lại tiếp tục điều chỉnh về mặt dinh dưỡng, điều chỉnh về mặt lối sống, ở đây là thói quen sinh hoạt, thói quen ăn uống, thói quen làm việc, ngủ nghỉ của mình, để đưa cái mức hormone của mình nó điều tiết trở lại bình thường, thì nó sẽ kiểm soát được tiểu đường thai kỳ mẹ.
Như vậy là cái vấn đề ăn uống nó có tác động rất là lớn đến cái vấn đề tiểu đường thai kỳ, đúng không mẹ Hằng? Và cái việc này nó đã xuất hiện không phải là chỉ trong cái quá trình mình mang thai mình mới bị, mà là trước thời gian đó, nếu như mà mình không có một cái lối sống sinh hoạt lành mạnh, ăn uống chưa thực sự là phù hợp, thì nó cũng đã dẫn đến cái việc này trước khi là mình biết là mình có bầu. Như
đúng,
chia sẻ.
Đúng rồi. Thế thì cái mà chỉ định điều đầu tiên của cái việc điều trị tiểu đường thai kỳ á, là sẽ thay đổi lối sống và thay đổi về mặt dinh dưỡng. Lý do là bởi vì các mẹ hiểu cơ thể của mẹ cũng tiết ra insulin, và cái nhau thai của em bé cũng tiết ra insulin. Nếu như mà ở cái đoạn này mà bác sĩ họ không có điều chỉnh, họ rất là thận trọng trong cái việc là kê thuốc điều trị cho mẹ, bởi vì tiểu đường thai kỳ thì chỉ có điều trị bằng insulin thôi, không có điều trị bằng các cái loại thuốc ức chế gì đó khác. Thế thì khi mà tiết cho mẹ chỉ định dùng insulin đó, thì rất là thận trọng, là bởi vì nếu như mà dư thừa insulin một chút thôi á, thì nó có thể xảy ra cái tình trạng hạ đường huyết. Mẹ hiểu vậy nè, insulin nó giống như là cái chìa khóa. Khi mà đường á, mình ăn vô á, thì mình ăn cơm, ăn đồ vô thì nó sẽ chuyển hóa thành đường, glucose, nó chạy vòng vòng ở trong máu mình á. Thế thì nhưng mà nó không vào được trong tế bào để nó tạo thành năng lượng cho tế bào, nó phải có insulin. Thế insulin nó giống như là chìa khóa, nó đứng đây nó vẫy 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 mấy cái bạn đường vào. Thế thì khi mà insulin nó nhiều hơn cái đường á, thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là hạ đường huyết, có nghĩa là lúc này lượng đường trong máu không đủ mà insulin lại dư thừa. Thế thì hạ đường huyết ở trong thai kỳ rất nguy hiểm, và nguy hiểm hơn cả cái việc tăng đường huyết nữa. Bởi vì hạ đường huyết thì các mẹ hiểu là nó sẽ có thể gây ra tình trạng là hôn mê, cho đến là sảy thai, mất tim thai. Toàn bộ là năng lượng của thai nhi là đến từ đường, là glucose hết. Thế bây giờ mà nó bị thiếu hụt một cái là nó sẽ giống như là nó hết pin, nó không có được như vậy. Chính vì như thế là khi mà điều trị insulin cho mẹ bầu thì các bác sĩ rất là cẩn trọng, và sẽ cho các mẹ cái sự thử thách 2 tuần, hoặc là có mẹ thì sẽ được thử thách trong vòng 1 tháng, là chúng ta sẽ kiểm soát cái mức đường huyết của mình như thế nào thông qua cái việc là thay đổi về mặt dinh dưỡng và lối sống của mình.
Đó, như vậy là cái vấn đề này là một cái vấn đề mà thực sự là khá là nguy hiểm nếu như mà chúng ta không có một cái sự theo dõi và điều trị đúng cách, đúng không mẹ Hằng? Bởi vì nó còn gây ra rất là nhiều biến chứng khác nhau. Nó có thể là gây ra cho mẹ bầu những cái nguy cơ phải đối mặt với cái việc là tăng lượng đường trong máu thấp, là hạ đường huyết, đúng không ạ?
Đúng rồi.
Hay là còn đôi khi là gây ra cái hiện tượng khó thở,
Đúng
là
rồi.
có nhiều mẹ có thể non này, rồi những cái như là dị tật bẩm sinh này, rất là
Đúng
nhiều
rồi.
vấn đề xảy ra nếu như mà chúng ta không kiểm soát được cái này.
Đúng rồi. Thế thì thật ra thì các mẹ cũng đừng cảm thấy quá là căng thẳng khi nghe thính tiểu đường thai kỳ, bởi vì là như Hằng nói, chúng ta có 2 cái tuần để thử thách, điều chỉnh về mặt dinh dưỡng, điều chỉnh về mặt lối sống. Thì có thể rằng là bác sĩ sẽ trao đổi với mẹ, thường thì các bác sĩ sẽ yêu cầu mẹ sẽ viết nhật ký ăn uống á, là mình ăn cái gì, ăn mấy giờ rồi kiểu vậy, rồi sẽ có một cái lịch để cho các mẹ đo đường huyết tại nhà và mình theo dõi cái đường huyết. Thì các mẹ cũng có một cái lưu ý này với Hằng nè, đó là không phải là mẹ nào cũng có cái sự đáp ứng đối với các cái thực phẩm giống nhau. Như Hằng đã chia sẻ rằng có mẹ thì ăn món này nó làm tăng đường huyết, nhưng có mẹ thì không. Vậy thì chỉ có cách là chúng ta phải vừa ăn vừa thử thì chúng ta mới biết được rằng là cái này nó có gây áp lực lên đường huyết của mình không. Bên cạnh những cái một số cái nguyên tắc lựa chọn thực phẩm nhất định thì cũng sẽ có một số cái thực phẩm, ví dụ như là có mẹ thì ăn cơm thì nó sẽ tăng đường huyết, nhưng mà ăn ăn phở, ăn bún thì không bị, hoặc là có mẹ thì ăn miến thì không bị nhưng mà lại ăn những cái khác lại bị, kiểu là như vậy. Thì mỗi người có một cái đáp ứng về mặt dinh dưỡng, đáp ứng về glucose là khác nhau. Thế thì mẹ, nếu như mà mẹ đang gặp cái tình trạng rằng là tiểu đường và mẹ bối rối không biết rằng là mình sẽ điều chỉnh dinh dưỡng như thế nào, thì mẹ cũng có thể trao đổi với lại bác sĩ hoặc là người chăm sóc sức khỏe của mình, hoặc là các cái huấn luyện viên sức khỏe để được hỗ trợ làm sao để mình tìm ra được cái khẩu phần ăn hay là cái những cái thực phẩm mà nó thực sự là phù hợp đối với lại cái cơ địa của mẹ, để mình có thể kiểm soát được cái tình trạng này tốt hơn ha.
Như vậy là các mẹ cũng đừng quá lo lắng nếu như mà mình bị tiểu đường thai kỳ, bởi vì đó cũng là một cái biến chứng mà đôi một một cái vấn đề mà đôi khi là mình không lường trước được, đúng không ạ? Và chúng ta vẫn có cách để xử lý, và khi mà chúng ta nhận được cái sự tư vấn từ phía chuyên gia dinh dưỡng, từ phía bác sĩ, và chúng ta lên được một cái lịch trình phù hợp cho chính bản thân mình. Và chúng ta cũng cần phải lắng nghe cơ thể rằng là khi mà mình ăn thức ăn này vào thì cơ thể mình có tiếp nhận hay không, và nó tiếp nhận bao nhiêu phần trăm. Cũng không hẳn là nghe là người này người kia ăn với chế độ này mà mình bắt chước theo họ thì nó lại không phù hợp với chính bản thân mình. Đúng không
Đúng
mẹ
rồi,
ạ?
đúng rồi Huyền ạ. Mình cũng hy vọng rằng là cái tập podcast này sẽ giúp cho các mẹ cảm thấy rằng là yên tâm hơn, cũng thấu hiểu hơn về cái căn bệnh tiểu đường thai kỳ, để mình có những cái đối phó, có những cái giải pháp nhất định mà không có quá là bị hoang mang ha các mẹ.
Vừa nãy thì mẹ Hằng có chia sẻ nhiều về cái dấu hiệu khi mà chúng ta phát hiện ra tiểu đường thai kỳ là khi mà chúng ta xét nghiệm, đúng không ạ? Thế thì mẹ Hằng có thể chia sẻ thêm là có những cái dấu hiệu gì trước đó mà để cho mẹ nhận biết được là mình đang có những cái dấu hiệu bị tiểu đường thai kỳ không?
Có một số cái dấu hiệu nhất định, tuy nhiên rằng là không phải mẹ nào cũng có những cái dấu hiệu đó, cho nên là cái việc xét nghiệm thì sẽ là chính xác nhất. Còn lại thì trước cái thời điểm đó thì mẹ có thể đánh giá xem là mình có cái nằm trong cái nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ hay không. Thứ nhất đó là về cái việc là cái chỉ số BMI của mình trước khi mang thai nó có ở cái ngưỡng bình thường là từ 18 cho đến 22 hay không. Rồi, mình có tăng cân nhanh ở trong thai kỳ hay không. Thường cái thời điểm mà mẹ test tiểu đường thai kỳ là nó khoảng là tuần thứ 28 cho đến tuần thứ 32 á, thì cái giai đoạn trước đó mình có bị tăng cân nhanh mất kiểm soát hay không. Rồi, mình có cái tình trạng rằng là khát nước và đi tiểu nhiều hay không, có nghĩa rằng là mình rất là khát nước và mình đi tiểu, càng uống thì lại càng đi tiểu, mà càng đi tiểu lại càng khát. Thì đó là một số những cái dấu hiệu nhất định để cho mình thấy rằng là mình có cái nguy cơ cao là bị tiểu đường thai kỳ.
Và ở đâu đó thì Huyền có đọc được là có thể là nếu mà có một số dấu hiệu như là thị lực giảm này, mắt bị mờ đi trong một thời gian ngắn thì cũng là một dấu hiệu, phải không mẹ Hằng? Hay là bị một số cái vết thương, vết chảy xước mà nó cảm thấy nó khó lâu và khó lành hơn trước.
Ừ.
Thì đó là một số những cái dấu hiệu mà Huyền đã đọc được ở một tài liệu nào đó.
Thật ra thì những cái mà mẹ Huyền đọc thì nó là biến chứng của tiểu đường tiếp 2, nó không phải là của tiểu đường thai kỳ. Và những cái người mà họ tiểu đường tiếp 2 mà để nó có những cái biến chứng ví dụ như là giảm thị lực hay là vết thương lâu lành á, thì nó cần nhiều năm lắm. Có nghĩa rằng là mình phải bị tiểu đường, nó phải tính bằng từ trên 5 năm á, và không kiểm soát được cái đường huyết á, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là biến chứng. Còn đối với tiểu đường thai kỳ thì nó là một cái bệnh lý mang tính thời điểm thôi. Có nghĩa rằng là khi mà mẹ hết thai kỳ thì có thể là mẹ sẽ trở về bình thường và hoàn toàn là không có dấu tích gì của bệnh tiểu đường thai kỳ luôn. Đấy. Thế thì những cái biểu hiện mà liên quan đến thị lực hay là liên quan đến vết thương lâu lành ấy, thì Hằng nghĩ rằng là mẹ đã có những cái bị bệnh tiểu đường từ trước đó mà không biết. Tiểu đường tiếp 2 từ trước đó mà không biết, chứ không hẳn là do tiểu đường thai kỳ đâu mẹ này.
Đó, chúng ta đã có thêm rất là nhiều kiến thức sâu về cái vấn đề tiểu đường thai kỳ. Và các ba mẹ hãy lắng nghe thật là kỹ và có thể là ghi chép lại tất cả những cái nội dung mà mình cần quan tâm để chúng ta có thể tự tin hơn trong cái hành trình mang thai. Và chúng ta có thể là đẩy lùi cái hiện tượng này đi, trở thành một cái vấn đề mà không còn phải quá lo lắng nữa. Bởi vì như mẹ Hằng chia sẻ là chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được nó, đúng không ạ?
Yeah. Và
các mẹ có thể thả lỏng ra, và chúng ta cũng sẵn sàng một cái tâm thế là mình có bị vấn đề này rồi thì mình cũng sẵn sàng đón nhận nó thôi. Mình đón nhận nó thì mình tìm cách mình xử lý thôi, đúng không ạ?
Rồi, đúng rồi. Thật ra thì tiểu đường thai kỳ thì là một cái mà các mẹ có cơ hội mà, đâu phải là hết đâu. Nên là không quá căng thẳng. Chỉ là mình cần phải kiểm soát nó, chứ mình không lơ là, mình không bỏ qua. Đấy. Nhưng mà kiểm soát như thế nào thì mình cần phải hiểu về tiểu đường thai kỳ, thì mình sẽ có những cái phương án nó phù hợp để mà mình cảm thấy cái thai kỳ của mình nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó khỏe mạnh, và mình vẫn kiểm soát được tiểu đường. Thì đó mới là cái mà Hằng cảm thấy rằng là gọi là những cái cần thiết nhất, những cái tối ưu nhất mà chúng ta có thể làm trong thai kỳ của mình.
Rồi. Như vậy là chúng ta có thể chốt lại là cái dinh dưỡng này, cái lối sống là cái quan trọng và nó ảnh hưởng đến cả cái hành trình mang thai của chúng ta. Như vậy là để phòng tránh cái vấn đề tiểu đường thai kỳ này thì ngay từ bây giờ hay là ngay từ khi trước khi chúng ta bắt đầu có ý định mang thai đi thì các mẹ cũng nên để ý rằng chúng ta nạp cái gì vào người thì chúng ta cũng cần cân nhắc. Rồi ạ, rất là cảm ơn những chia sẻ hữu ích của mẹ Hằng, và mẹ Hằng có muốn chia sẻ hay là chốt thêm một cái vấn đề gì nữa không ạ?
Hằng nghĩ rằng là những thông tin này thì cũng đã là giúp cho các mẹ cảm thấy yên tâm hơn về tiểu đường thai kỳ, cho dù là mình có đang gặp vấn đề tiểu đường thai kỳ hay là mình đang ở trong những cái mức nguy cơ cao, để mình có những cái phương án đối phó. Thì Hằng cũng chỉ muốn nhấn mạnh với các mẹ về cái giai đoạn trước khi mang thai, như Hằng đã nói là cái chỉ số BMI. Thì cái vấn đề trước khi mang thai, chúng ta có một cái thể trạng hoàn toàn bình thường, không ở trong cái ngưỡng thừa cân béo phì, là chúng ta cũng đã giảm bớt được một cái nguy cơ có thể diễn tiến thành tiểu đường thai kỳ rồi. Như vậy thì dinh dưỡng trước khi mang thai cũng rất là quan trọng, và trong khi mang thai cũng như vậy. Các mẹ đừng cảm thấy rằng là mình cần phải bổ sung ăn đồ bổ quá nhiều, quá béo, dẫn đến là mình bị tăng cân mất kiểm soát, mình bị rối loạn chuyển hóa, thì nó cũng đẩy đến cái tình trạng là tiểu đường thai kỳ dễ dàng hơn. Như vậy thì một chế độ ăn hoàn toàn bình thường, cơ bản, đầy đủ các cái dưỡng chất và cân bằng thì sẽ là một cái chế độ ăn lý tưởng dành cho các bố, các mẹ trong giai đoạn trước khi mang thai cũng như là trong khi mang thai ha.
Rồi, có lẽ là tập podcast của chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Và các ba mẹ hãy bấm đăng ký để chúng ta theo dõi rất là nhiều nội dung hữu ích nữa ở trong các tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Xin chào các bố mẹ.